Đế Bá, chương 3132, thôn Nhật Tiên Đế, góc truyện audio.com. Lúc này Túng Thiên Tiên Vương, Mục Thiên Tiên Đế không đánh nhau. Thương Thiên Điện xoay quanh Lý Thất Giả khiến ba tộc thần, Ma Thiên bắt đầu thiếu kiên nhẫn, dù sao nó được gọi là Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ tuyệt thế vô song. Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế, bốn ma đế của Vũ Luân Thế Gia ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc bọn họ có chung một ý tưởng, bắt tay nhau. Sáu đại đế nhóm Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế chậm rãi vây quanh Lý Thất Giả. Nhóm Túng Thiên Tiên Vương không cướp Thương Thiên Điện ngay thì để bọn họ ra tay, xuống tay trước được lợi trước. Chờ cướp được Thương Thiên Điện là bọn họ sẽ trốn ngay, bọn họ không tham báu vật khác của Thiên Thần Thư Viện. Trông thấy sáu đại đế nhóm Tuyệt Đao Thần Đế, Long Thương Ma Đế, Vũ Luân Ma Đế từ từ bao vây, Lý Thất Giả mỉm cười hỏi. Như thế nào, sáu người cũng muốn cướp Thương Thiên Điện? Đạo huynh là hạng người khuynh thế, đạo huynh dám cố gắng xoay chuyển thì ta tin đạo huynh không để ý chúng ta có nhiều hay ít người. Vũ Luân Ma Đế cười tủm tỉm, nếu sáu người liên hợp mà không đánh lại đạo huynh thì chỉ có thể trách chúng ta không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Giả nghe vậy bật cười, các người có ý tưởng rất tốt nhưng đúng thật là hơi không biết tự lượng sức mình. Một số thượng thần xem cuộc chiến liếc nhau, có người thầm giật mình nói. Người này là ai mà dám buông lời ngông cuồng? Nên biết trong sáu người Vũ Luân Ma Đế có hai vị đại đế mười thiên mệnh. Vậy thì đạo huynh càng nên cùng chúng ta luận bàn một chút. Long Thương Ma Đế cười nói, nếu chúng ta thua thì không còn lời gì để nói, nhưng nếu chúng ta thắng thì chỉ muốn Thương Thiên Điện, không biết đạo huynh có dám buông Thương Thiên Điện chiến một trận không? Long Thương Ma Đế đang kích tướng Lý Thất Giả, dù sao Thương Thiên Điện đệ nhất vạn cổ nằm trong tay hắn khiến bọn họ hơi kinh dè. Đại đế Tiên Vương khác khoanh tay đứng nhìn, với bọn họ thì nếu nhóm Long Thương Ma Đế thắng Lý Thất Giả, họ sẽ cướp Thương Thiên Điện từ tay nhóm Long Thương Ma Đế. Nếu nhóm Long Thương Ma Đế thua vừa lúc có kẻ làm con tốt thí cho bọn họ tìm hiểu lai lịch của Lý Thất Giả. Một thanh âm vô cùng bá khí vang lên, khiêu chiến với sáu người các ngươi có gì khó khăn, đi ẹp Vân Châu ta đây có thể một mình đấu với các ngươi. Thanh âm cực kỳ bá khí như sấm nổ vang trong thiên địa. Một nam nhân đạp không đến, dáng vẻ phấn chấn. Khi nam nhân đạp không đến thì thiên địa tối sầm, trong khoảnh khắc dường như cả thiên địa bị nam nhân nuốt mất. Đây là một nam nhân mặc đồ đen, lúc này khiến người cảm thấy sợ hãi không phải nam nhân phát ra uy tiên đế mà là khí thế nuốt trời cắn đất của gã. Dường như cơ thể nam nhân là cái lỗ đen lớn nhất trên đời, có thể nuốt hết mọi thứ ở cõi đời, dù thiên địa rớt vào trong cũng sẽ bị nuốt không chừa mẩu vụn. Tiên Vương hét to, thôn Nhật Tiên Đế đến, nghe niên hiệu này đám người tim rớt cái bịch. Thôn Nhật Tiên Đế, đặc biệt người biết chiến dịch săn đế thì càng sợ hãi, Thôn Nhật Tiên Đế bá khí ngập trời, đã từng một mình đấu với mấy vị đại đế ba tộc thần, Ma Thiên tiếng tăm lừng lẫy. Thôn Nhật Tiên Đế, một trong năm vị tiên đế của Phi Tiên Giáo, trong Thập Tam Châu thì tham gia cổ phủ do Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo. Thôn Nhật Tiên Đế không chỉ là tiên đế mà còn có thôn thiên ma thể đại thành. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Thôn Nhật Tiên Đế đi ra muốn một mình đấu với sáu vị đại đế nhóm Vũ Luân Ma Đế. Long Thương Ma Đế, Vũ Luân Ma Đế đều là đại đế mười thiên mệnh. Nhóm Tuyệt Đao Thần Đế thì là tiên đế cao vị, sáu đại đế liên hợp tuyệt đối khiến người run rẩy kiêng kỵ. Nhưng Thôn Nhật Tiên Đế không quan tâm, mở miệng đòi đấu một mình, không thèm để họ vào mắt. Thấy Thôn Nhật Tiên Đế thì Vũ Luân Ma Đế, Long Thương Ma Đế là đại đế có mười thiên mệnh cũng con ngươi co rút không dám khinh địch. Thôn Nhật Tiên Đế cất bước tiến lên cúi gập người hướng Lý Thất Giả. Vân Châu đến chậm xin Thánh Sư thứ lỗi. Lý Thất Giả vẫn ngồi trên ghế, gật đầu nói. Đến là được, sớm muộn gì cũng không sao. Thôn Nhật Tiên Đế lại cúi đầu, lùi xuống nhìn sáu ma đế nhóm Vũ Luân Ma Đế bao vây Lý Thất Giả cười nói. Các ngươi muốn khiêu chiến Thánh Sư thì hôm nay còn chưa có tư cách, Diệp Vân Châu ta đây sẽ chơi với ngươi. Đám Vũ Luân Ma Đế không nghe rõ câu đầy bá khí của Thôn Nhật Tiên Đế, khi nghe xưng hô Thánh Sư thì Vũ Luân Ma Đế, Long Thương Ma Đế có 10 thiên mệnh đều biến sắc mặt. Túng Thiên Tiên Vương có 11 thiên mệnh khi nghe xưng hô Thánh Sư liền thụt lùi mấy bước. Tiên Vương, Đại Đế có 3, 5 thiên mệnh thì đỡ hơn, bọn họ chưa rõ xưng hô Thánh Sư đại biểu cho cái gì. Thấy Thôn Nhật Tiên Đế cung kính với Lý Thất Giả khiến họ giật nia mình. Có Thượng Thần hoặc Đại Đế Tiên Vương thấp vị không hiểu ảo diệu, nghi hoặc hỏi. Thánh Sư là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là lão sư ghê gớm hơn cả Mặc Lão? Trong Thiên Thần Thư Viện hỏi lão sư nào được Đại Đế Tiên Vương tôn kính thì đó là Như Mặc Thiên Quân, nên các thượng thần, Đại Đế Tiên Vương thấp vị không hiểu ý nghĩa danh hiệu Thánh Sư còn tưởng Lý Thất Giả là lão sư giống Mặc Thiên Quân. tiên vương cao vị thị khác, đặc biệt đại đế tiên vương cách đỉnh rất gần như túng thiên tiên vương, khi nghe danh hiệu thánh sư thì tái mặt. Vì đám tiên vương cao vị nhóm túng thiên tiên vương biết rõ truyền kỳ của bách tộc không chỉ là truyền thuyết, nó thật sự tồn tại. Đây là bàn tay đen sau màn, từng chúa tể đại thế thập tam châu, từng dẫn dắt chiến dịch săn đế, từng là kẻ thù không đội trời chung với thế đế. Đối địch với thế đế từ đời này sang đời khác nhưng thế đế không làm gì hắn được. Ngẫm lại xem, người không có đối địch nhiều đời với thế đế mà vẫn bình an thì khủng bố biết bao, dù không thấy tận mắt chưa chính thức lĩnh yao sự đáng sợ của hắn nhưng bọn họ biết vị này không chỉ là thùng rỗng kêu to, xứng đáng bọn họ e ngại. Cho nên khi nghe xưng hô thánh sư thì đại đế tiên vương cao vị đều biến sắc mặt, có đại đế tiên vương sợ quá lùi một bước. Tiên vương tim rớt cái bịch hút ngụm khí lạnh, là hắn lại trở về. Đám đại đế tiên vương liếc nhau tim đập nhanh. Truyền thuyết này đã mất tích rất lâu, có người nói hắn xuống cửu giới, có người bảo hắn chết vào cuộc chiến trung cực, có người nói hắn bị giam ở nơi bí ẩn nhất. Nhưng đám người không ngờ hắn vẫn còn ở thập tam châu. Cường đại như Vũ Luân Ma Đế cũng biến sắc mặt, thánh sư, Vũ Luân Ma Đế cảm giác mình té xuống hố to, đã có người đào sẵn hố chờ bọn họ. Thiên thần thư viện chỉ là miếng thịt mỡ, mồi dụ bọn họ nhảy xuống hố. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Hay cho thánh sư, một, gocchuyenaudio.com, người bước ra từ đạo môn thiên quyền, một người trẻ tuổi, cực kỳ trẻ, dáng vẻ phấn chấn, khí vũ bất phàm. Người trẻ tuổi toát ra kiếm khí đại đế, lưng cõng thanh trường kiếm. Trường kiếm cổ xưa vô song đặt ở sau lưng người trẻ tuổi như hòa thành một. Thấy thanh niên thì đám đại đế tiên vương, thượng thần tim đập nhanh, đặc biệt thiên tộc rất là cung kính. Kiếm đế đến, thấy người trẻ tuổi, thượng thần thi thao. Kiếm đế, đại đế thứ 9 của thiền gia. Người trẻ tuổi này được người ta gọi là kiếm đế, có thể nói là một trong đại đế có thiên phú nhất thập tam châu hiện nay. Có người nói gã là phiên bản thành công của cuồng thiểu thiên đế. Kiếm đế, hắn xuất thân từ thiền gia, là đại đế thứ 9 của thiền gia, vừa sinh ra đã có huyết thống thánh quyền, một trong hai cổ huyết của thiên tộc. Kiếm đế xuất thân cao quý lại có huyết thống như thế đã định trước gã bất phàm. Kiếm đế có thiên phú siêu cao lại được thiền gia bồi dưỡng, gã không phụ kỳ vọng, cuối cùng không chỉ trở thành đại đế còn có 11 thiên mệnh. Trong thập tam châu, thiên phú của kiếm đế cao khiến vô số người ngước nhìn. Có người nói bàn về thiên phú thì cuồng thiểu thiên đế ngang ngửa kiếm đế, tía rằng cuồng thiểu thiên đế là đại đế thất bại, kiếm đế có cùng thiên phú lại có cuộc sống khác hẳn, gã chỉ thiếu một thiên mệnh là sánh bằng tổ tiên thiền gia thế đế. Kiếm đế từng có cơ hội trở thành một vị đại đế có 12 thiên mệnh, nhưng bởi vì một vài lý do người ngoài không biết nên cuối cùng gã không chịu tải 12 thiên mệnh mà chỉ là đại đế 11 thiên mệnh. Cả đời kiếm đế si kiếm đạo, tự xưng tạo nghệ về kiếm đạo không người địch nổi nên người đời mới gọi gã là kiếm đế. Kiếm đế không chỉ là một vị đại đế 11 thiên mệnh, gã còn tham gia thiên đình, có địa vị rất cao. Có người nói địa vị của kiếm đế trong thiên đình xếp thứ 2, thiên đình cố ý bồi dưỡng gã thành người cầm lái tương lai. Kiếm đế chưa có địa vị rất cao trong thiên đình còn sáng lập Binh Minh, trở thành tổ chức đại đế có tiềm lực trẻ tuổi nhất thập tam châu. Long Thương Ma Đế, Tuyệt Đao Thần Đế được kiếm đế mời tham gia Binh Minh. Cách chương.